ngày 2 tháng Giêng. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Một Gioan chương 2 câu 22 đến câu 28. Anh em thân mến, ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta, sự sống đời đời. Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong người, để khi người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quan lâm. Đó là lời Chúa.
Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế Và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Ai lại hỏi: "Vậy thì ông là ai?" "Ông không phải là Elia." Ông nói: "Tôi không phải là Elia." "Ông có phải là một ngôn sứ?" Ông đáp: "Cũng không phải." Họ liền hỏi ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người tự cử chúng tôi đến?" Ông nói về chính mình: "Tôi là tiếng hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho ngay thẳng để Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói, trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisêu, họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay một vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có Đấng ở giữa anh em mà anh em không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi dép cho người." Các việc đó đã xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa.
Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh. Con Thiên Chúa đến, như Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, Ngài làm người để chúng ta được trở thành Thiên Chúa, cái là nâng chúng ta lên cao cả nhất. Muốn được thế, chúng ta phải xóa mình đi trước mặt Chúa. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vậy mà sống giữa chúng ta, Ngài cũng tự xóa mình đi trước mặt Đức Chúa Cha, và cũng xóa mình đi trước mặt cả nhân loại nữa. Mặc dù Ngài vốn là Thiên Chúa, thế mà người ta tự liệt Ngài và hàng tội nhân. Họ gớm ghét Ngài và quyết liệt loại trừ Ngài trên thập giá. Ngài chấp nhận cái điều đó, tức là Ngài tự xóa mình đi đến nỗi mất mạng sống. Thế nhưng chính lúc Ngài tự xóa mình đi để trở thành con Zero như thế, thì Cha Ngài tôn vinh Ngài. Thánh Phaolô nói trong thư Philip chương 2 câu 6 câu 11, để vừa nghe danh hiệu Giêsu mọi nơi, từ âm phủ cho đến muôn loài phải bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa là Cha. Mọi người phải mở miệng tuyên xưng Giêsu Kitô là Chúa. Đó. Rõ ràng Giêsu trước khi được Chúa Cha tôn vinh trong tân xác phàm nhân của Ngài, thì Ngài cũng phải xóa mình đi. Cho nên như tôi vừa mở đầu nói là Chúa làm người để chúng ta trở thành Chúa, thì có nghĩa là chúng ta phải đi con đường Đức Giêsu đã đi. Đấy, đi chung đường với Ngài là cũng phải tự xóa mình đi. Con đường xóa mình đi cụ thể thứ nhất là nhớ mình chỉ là không trước mặt Thiên Chúa, và tất cả những gì mình có, dù là được người ta khen, được cao cả nhất giống như ông Gioan Tẩy Giả, cũng chỉ là tiếng kêu để mà hướng lòng người ta về Thiên Chúa thôi. Trở lại vấn đề thứ nhất, chúng ta xóa mình đi trước mặt Chúa. Tin mừng hôm nay đã minh chứng ông Gioan Tẩy Giả là mẫu của người xóa mình đi. Các thầy Tư Tế và Lê Vi được nhiều biệt phái sai từ Jerusalem đến chất vấn ông Gioan Tẩy Giả về tín thiên sai của ông. Ông có phải là Đức Kitô không? Ông có phải là ông Elia xuất hiện không? Ông có phải là một quân sư không? Cả ba cái danh hiệu đó Gioan đều nói không. Tôi không phải là Đức Kitô. Tôi không phải là ông Elia tái xuất hiện. Và tôi cũng chẳng phải là một quân sư. Như vậy ông nói về ông ba không? Đứng phía sau tôi chối quần hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống để cởi dép cho Ngài. Như vậy đứng đến sau là Chúa Giê-xu chối quần hơn ông. Đứng đó là số 1. Ông Gioan chỉ là số 0. Như thế ông Gioan đã đề cao vai trò Chúa Giê-xu là số 1. Ông là ba con zero, Đức là sao số 1 thì trở thành số ngàn. Người Do Thái dùng con số để nói về một cái nội dung, về một cái điều gì đó. Thế như trong sách Xuất Ảnh chương 20 câu 6 nói là thời đại mà Thiên Chúa ra tay cứu độ con người, Ngài đầy lòng thương xót và ban ơn gấp ngàn lần cái ơn mà chúng ta mong đợi. Đó. Vậy thì số ngàn là nói đến cái thời Thiên Chúa thiên giáng phúc cho con người. Phải là thời có Thiên Chúa làm người. Và như vậy chúng ta nhìn vào cái sự liên hệ Chúa Giê-xu là số 1 với ông Gioan là con zero thì quả là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là vì có một tỷ tỷ con số zero thì cũng chỉ là zero, đúng không? Chả có gì hơn. Nhưng mà những con zero ấy đứng sau số 1 thì chúng ta thấy thế nào? Cả số 1, cả zero đều gia tăng, đúng không? Nếu có một số 1 thôi thì cũng là 1. Nhưng mà thêm con zero vào thì nó gấp 10 lên. Và con zero mà không có con số 1 thì ta cha nói một tỷ zero cũng là zero. Có phải là zero ông Gioan Tẩy Giả, ba zero ông đứng sau số 1 là Chúa Giê-xu trở thành gấp số nhân? Chúa Giê-xu cũng muốn lệ thuộc vào loài người mà. Nơi điều này cha ta quy hiển là hệ chúng ta, chúng con sai hoa cái trái và trở nên môn đệ của ta mà. Đấy, cho nên thưa thầy, đây là một sự mầu nhiệm. Chúa Giê-xu là số 1, người xóa mình đi trở thành zero trước mặt Chúa, thì Chúa Giê-xu Thiện Chúa cũng vinh hiển mà chúng ta cũng tuyệt vời. Cho nên chỉ khi nào chúng ta được kết đợt với Chúa Giê-xu là số 1 mà ta tự xóa mình đi, dù ta là vua, ta là kẻ giàu có, ta nhiều tài năng, ta giàu danh vọng, thì nhớ rằng ta chỉ là số, ta chỉ là zero. Có cái gì chăng nữa trước mặt Chúa, ta cũng chỉ là zero. Nói cái hình ảnh khi ta chẳng còn gì hết, ta là zero, giống như một cái ông sáo. Làm sao người ta lấy cây trúc, cây tre, người ta làm sao ra ông sáo khoét trong rỗng đi, phải không? Để cái vỏ cây tre nó thật là móng, rồi ta khoét cái lỗ vào, thổi khí vào thì nó vang lên âm thanh reo rắt. Vậy thì mình là số không, tức là mình vét rỗng những gì mình đang có, như là ông sao vét rỗng để thần khí là lời Chúa thổi vào con người rỗng tích của ta, người ta cũng vang lên tiếng kêu du dương, làm cho mọi người chú ý đến tin mừng. Mà chú ý đến tin mừng cũng chính là chú ý đến Chúa Giêsu. Theo tin mừng Marco chương 1 câu 15, Chúa Giêsu gọi tin mừng là cơ thể thứ hai của Ngài. Để rõ ràng đầu tiên của Ngài, Ngài không nói rằng anh em nên tin vào tôi, mà anh em nên tin vào tin mừng. Rõ ràng tin mừng là cơ thể thứ hai của Ngài. Cho nên nếu chúng ta như một ông sao phết rống, để lời Chúa thổi vào vang lên tiếng kêu réo rắt du dương, thì làm cho người ta chú ý đến tin mừng, chú ý đến Chúa Giêsu, để quy tụ nhiều người đến với Chúa Giêsu, để kết đợi với Chúa Giêsu, nó trở thành cái gì? Trở thành một cái cung đoàn, một cái dòng tộc thuộc dòng giống Adam này, dân thuộc dòng giống Abraham. Cái cung đoàn nào, cái dân tộc nào thuộc dòng giống Abraham, thì cái dòng tộc ấy, cái dân tộc ấy là ô dù, là mang thông ơn cho mọi người, như Chúa đã hứa với ông Abraham sau khi ông đã vâng lời Chúa dâng con duy nhất của ông cho tên Chúa. Thì Chúa nói như sao? Từ nay mọi dân thế nào sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe lời ta. Đó. Cho nên cái điều thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là khi nào chúng ta tự xóa mình đi thì ta kết lập với Chúa, ta trở thành dòng giống của Abraham, đem muôn vàn ơn phúc của Chúa đến cho mọi người, quá quý. Cái điểm thứ hai, đi con đường của Chúa Giêsu đi, thì tất cả danh vọng của ta dù có cao cả, như ông Gioan Tẩy Giả Chúa bảo rằng trong những người sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả. Cho dù chúng ta có cao cả đến cỡ đó được Chúa khen, thì hãy nhớ mình cũng chỉ là tiếng kêu. Càng danh vọng nhiều thì cái tiếng kêu nó càng vang. Nhớ là tiếng kêu để diễn tả sự khiêm tốn của Gioan Tẩy Giả, nói về chính mình: tôi chỉ là tiếng kêu, Chúa Giêsu là số một, là lời của Thiên Chúa. Thì ta so sánh giữa tiếng kêu của Gioan Tẩy Giả với Chúa Giêsu là lời, ta thấy có những điểm đối khác nhau thế này. Ông Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu, mà tiếng kêu có nghĩa là gì? Là sự va chạm của vật chất vô tri vô giác, đúng không? Chúng ta lấy hai cái gỗ, chúng ta gõ vào, nó vang là tiếng kêu. Chúng ta lấy cái dù, chúng ta gõ vào cái mõ, gọi là tiếng kêu. Chúng ta lấy cái dù, ta gõ vào cái chiến cầu ở trên dân tộc chúng ta gõ, nó cũng chỉ là tiếng kêu, phải không? Cho nên tiếng kêu là sự va chạm vật chất vô chỉ vô giác. Trái lại lời thì phát xuất từ một hữu thể, từ một con người, một ngôi vị có ý thức. Lời là nói phát xuất từ con người có ý thức. Một đứa bé nó mới nhận ra cái người hàng nuôi nó, bú bông nó kêu a ba, thì nó vừa đủ ý thức nhận ra người thương nó. Đó. Cho nên lời phải là phát xuất từ một hữu thể, từ một con người có ý thức. Điểm thứ hai là tiếng kêu làm cho chúng ta chú ý đến lời. Ví dụ một người muốn loan báo một tin nào cho mọi người phải nghe, thì bắt đầu người ta nói là alo, alo, nó chỉ là tiếng kêu. Tức là cho mọi người chú ý, sẽ có cái lời gì đây. Cái này Cộng sản Việt Nam hay lợi dụng cái này để làm cho dân sợ lắm. Bây giờ thì không có nữa. Nhất là thời kỳ tôi còn ở Bắc trước năm 54, và sau năm 75 khi Cộng sản vào Việt Nam này cũng vậy. Họ vẫn còn sử dụng kỹ thuật làm cho người ta rất sợ. Những tin của họ không có loan báo ban ngày đâu, cứ 1-2 giờ đêm mọi vật tinh lặng tự nhiên ở ba mét thì có bó. Khi có bó rồi, chồng tôi người ta đang ngủ thân thân mình lên gì đây, thế là gõ một hồi bó, người ta lắng nghe. Ngày mai các thanh niên trong đàn này phải đi vác đạn để tấn công địch. Thì tôi sợ lắm. Còn sau năm bảy năm ở trong Nam này, những con nhỏ cũng thấy cũng sợ vậy, cứ một hai giờ đêm có tiếng phóng thanh: alo đồng bào phường Đông Tuần, ngày mai đi làm công tác xã hội chủ nghĩa. Họ không tâm báo ban ngày đâu, ban đêm để mọi người chú ý thì alo alo, bắt đầu mọi người phải chú ý lắng tai nghe. Cái gì đây? Đó, cho nên rõ ràng cái tiếng kêu làm cho người ta chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe lời gì đây. Còn lời khi đã được công bố bởi một con người có ý thức thì tồn tại mãi mãi trong người nghe, đúng không? Thí dụ bây giờ có một chị ăn mặc cái kiểu Tây ấy, vừa mới đến nhà thờ gặp một bà lão nhà quê chửi ngay: mày có phải là con điếm không mà mày lại ra đây? Thì cái tiếng của bà cụ kia nói với cái chị Việt kiều này: mày có phải là con điếm không? Cái tiếng nó qua, cái tiếng là tiếng kêu nó qua rồi, nhưng mà nó in sâu vào tâm hồn chị đó sự nhục nhã mãi mãi chị không quên được. Thế nên cái lời nó, tiếng thì nó qua rồi, nhưng mà cái ý nó in có bao lời đó, mày là con điếm mà, tự nhiên nó làm cho chị đau lòng không quên được, mà có lẽ không muốn đến nhà thờ nữa. Đấy, ông Gandhi, ông mê cái thành lắm, ông cũng đến nhà thờ, ông với dụng ý là gặp cha sở xin đọc đạo để theo đạo Công giáo. Nhưng vừa đến cửa thờ thì những người da trắng từ trong nhà thờ bước ra, gặp ông Gandhi người Ấn Độ da màu vàng vàng đen đen, người ta nói: này ông này da màu phải không, mời ông đi chỗ khác, nhà thờ này là nhà thờ của người da trắng không phải của da màu. Ông Gandhi xấu hổ đang làm, ông bỏ đi và không theo đạo nữa. Thế chứ, đấy, cái lời cay đắng, cái lời khốn nạn khi gieo vào lòng người ta làm cho người ta đau lắm. Cho nên chưa bao giờ chúng ta buông một lời nào để mãi mãi gây ưu phiền trong lòng anh em, mà hãy dùng những lời lẽ. Thầy Paulo nói về sao lời lẽ của anh em ăn phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đáp đối đáp sao trong phái với mọi người. À, thì cái lời đó kích lệ người ta, người đó làm phất cờ lòng người mà làm cho người ta thăng tiến cuộc đời. Chứ cái tôi nói là cái tiếng kêu nó chỉ làm cho ta chú ý lời, rồi tiếng kêu nó qua đi, nhưng lời thì nó còn tồn tại trong tâm hồn người ta. À, lời khốn nạn thì làm ta đau đớn, lời vui mừng thì làm người ta phấn khởi. Đó, như vậy tiếng kêu của ông Gioan Tẩy Giảng làm cho ta chú ý đến Đức Giêsu. Ngài là lời Thiên Chúa, ta được lãnh nhận lời khởi đi từ lúc lãnh nhận bí tích thánh tài. Cho nên khi lãnh nhận bí tích tài, cha đọc lời, cha được con như cha và con phải thánh thần, không ai thưa amen. Bởi vì từ bấy giờ đi còn được tiếp tục rửa bởi lời Chúa. Tiếp tục rửa bởi lời Chúa. Cho nên trong bài đọc chúng ta vừa nghe Thánh Gioan trong thư thứ nhất chương 2 từ câu 22 đến câu 28, ông nói: vì chúng ta được sức giàu trên thân thể chính là lời của Thiên Chúa lưu lại. Đấy, chúng ta được sức giàu là dấu chỉ lời Thiên Chúa lưu lại và thấm nhận vào tâm hồn chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là Do đó ta không cần ai dạy bảo nữa. Bởi vì giàu sức là lời Thiên Chúa dạy anh em về mọi chân lý. Vì thế điều anh em đã được nghe từ thuở ban đầu, giàu đó là giàu sức trên anh em lưu lại trong anh em mãi mãi, thì anh em cũng lưu lại trong Chúa Con và trong Chúa Cha, để anh em được sự sống đời đời. Đó. Cho nên Thánh Gioan nhắc đến giàu thánh khi chúng ta đã nhận bí tích thánh tài, đặc biệt cái thêm sức hay là cái tính truyền chức, thì cái dầu đó là dấu chỉ lời thấm nhận vào con người của chúng ta, để chúng ta thuộc về Chúa Kitô, Chúa Cha trọn vẹn hầu sống đời đời. Cho nên khi ông Gioan tông đồ trình bày những chân lý về Chúa Giêsu như thế, ông đã ghi nhận việc ấy ở đâu? Ở Bethania. Có những bản văn khác cổ hơn thì lại ghi nhận việc ấy xảy ra ở Bethabara. Thì ta cũng biết rằng cái cuộc đối thoại giữa ông Gioan Tẩy Giả với các tư tế và thầy Lê-vi sau khi ông Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu thì nó ở Bethania hay nó ở Bethabara không ai xác định được. Nhưng dù sao chăng nữa, hai cái địa danh này nó gợi cho chúng ta hai điểm phải sống. Nếu đó là Bethania thì cho chúng ta nhớ là Bethania có một gia đình Martha Maria vẫn tiếp đón Chúa Giêsu, hầu hạ Chúa Giêsu, đặc biệt cô Maria hết lòng để tâm nghe lời Chúa, được Chúa Giêsu khen cô này đã chọn phần tốt nhất và không bị ai giật mình. Như vậy nếu cái cuộc đối thoại này được xảy ra ở Bethania thì chắc chắn là Chúa Giêsu muốn cho mọi người phải sau bí tích thánh tẩy thì cũng phải có tâm hồn nghe lời Chúa giống như cô Maria, để được Chúa gìn giữ một cách chắc chắn vẹn toàn. Vì Ngài dùng cái động từ giữ Maria nghe lời Thiên Chúa thì không bị ai giữ, giống như OC ông có cô vợ mất đấy, mà ông ấy bảo rằng tôi phải làm hết cách để gìn giữ vợ tôi, không có một thằng thanh niên nào dứt nó khỏi tay vợ tôi. Thế vì là giao ước mà OC gìn giữ. Chúa xuống dùng cái động từ dứt này để nói về tất cả những ai nghe lời của Ngài ở Gioan chương 10 và 18 và 19 ấy. Anh nghe lời tôi, chính tôi nghe tiếng tôi. Chúng theo tôi, tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng bị diệt vong, không ai giựt chúng khỏi tay tôi, không ai giựt chúng khỏi tay cha tôi. Đó, cho nên khi chúng ta đọc cái bản văn tin mừng hôm nay mà nói cái cuộc đối thoại của Gioan với các tư tế và Lê-vi mà hiểu đó là địa danh Bethania, là tôi nhắc lại chắc chắn là tin mừng muốn chúng ta phải bắt chước tâm hồn của Maria để được chúng gìn giữ một cái vẹn toàn. Còn nếu ta hiểu đấy là địa danh Bethabara thì theo ông Origen nói rằng Bethabara là cái chỗ nước sông Jordan nó cạn nhất, là cái chỗ đó ngày xưa ông Joshua bảo các tư tế khi gò bia nhúng xuống sông đó, nước nó rẽ ra để cho toàn dân cho thấy ồ ạt tiến quân để chiếm thành Jericho. Trong khi họ đã sang qua sông rồi đó, suốt một tuần lễ dân cho thấy khi gò bia chung quanh thành Jericho trong 6 ngày im lặng, đến ngày thứ 7 họ hô lên là tấn công vào chiếm được thành ấy. Và sau khi chiếm được thành Jericho thì họ tiến về miền đất chỗ hứa. Đó. Thế thì nếu hiểu đó là theo Origen là cái chỗ khúc sông cạn, thì chúng ta lại còn phải hiểu là cái chỗ đó theo sử gia Daniel Rock, một sử gia Daniel viết về tờ Chúa Giêsu rất là hay. Tôi có một cái cuốn đó, vậy là nào mượn tôi bắt đầu. Sử gia Suse, sử gia Daniel Rock, ông ta nói là cái chỗ đó, cái chỗ Beta Mara là cái chỗ thấp nhất trên thế giới này. Nó thấp đến nỗi âm dưới 350 mét so với đảo quả đất nguyện. Tôi thấy lạ không? Đây cái chỗ Beta Mara là cái chỗ thấp nhất trên thế giới. Đấy, khoa học cho biết được mà. Thì cái chỗ thấp nhất trên thế giới gợi nhớ cho chúng ta sự xóa mình đi, để cho mình thấp nhất như Chúa Giêsu trở thành kẻ thấp nhất trong nhân loại. Khi Ngài tự xóa mình đi. Như vậy, nếu là Beta Mara là gợi nhớ cho chúng ta cái chỗ thấp nhất, khi chúng ta được đón nhận lời Chúa như cô Maria, thì chúng ta trầm mình trong cái thung lũng ân sủng của Chúa. Chỗ thấp nhất thường gọi là thung lũng, cái đó là cái thung lũng ân sủng của Chúa. Để chúng ta không còn thiếu thốn ơn gì, như ông Gioan nói, nhờ Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa, chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Để diễn tả Chúa Giêsu là số 1, chúng ta có cỡ nào chăng nữa cũng chỉ là số 0. Thế một cô nàng kia có nhận một cha linh hướng, cái gì thì cô có về gì thắc mắc để đến thì đều đến cha linh hướng để cha chỉ giáo. Thì có một lần cô ấy đến xin cha linh hướng giúp cô về vấn đề cô sắp sửa lập gia đình. Cô đến cô ấy nói: thưa cha, xin cha cho con ý kiến, con có quen một người bạn trai, con đã quen lâu lắm rồi, con biết rõ tâm tích lý lịch của anh này. Đấy, thế thì cha mới hỏi: thế thì gốc gác của bạn con thế nào? Dạ thưa cha, anh nghĩ là con một gia đình trí thức, bố anh ấy là chủ tịch của thành phố này xưa gặp, mẹ anh là bác sĩ. Ôi ngon nhỉ, gia đình đi giàu có lắm. Đấy, thế cha nói làm sao? Zero. Thì cô này thế buồn, cô ấy nói: thưa cha, anh ấy mới lấy bằng tiến sĩ kinh tế hạng ưu. Lấy bằng tiến sĩ kinh tế hạng ưu tức là lắm tiền lắm đấy, ra làm ai cũng thuê luôn đấy. Ông cha bảo: zero. Hai zero được bốn quá. Cô đây bảo: thưa cha, anh rất đẹp trai, tốt tướng và hiền lành lắm cha ơi. Sướng không? Zero luôn. Trời ơi, con nhà giàu này, học giỏi này, đẹp trai, tốt tướng, và ông cha cũng cho 3 triệu. Buồn quá nhỉ. Cuối cùng chị ấy nói là: thưa cha, bạn con rất là đạo đức, không có bỏ lễ ngày thường ngày nào, chưa kể là Chủ nhật đi lễ hàng ngày chẳng. Anh thuộc lời Chúa giỏi lắm, giỏi hơn là mấy cô bạn nào đây, thuộc lắm chẳng. Đấy, mà anh tham gia nhiều sinh hoạt ở giáo xứ, vào các đoàn và đoàn thể, rồi anh được rất nhiều người quý mến và kính trọng anh. Cha vỗ tay: hello, số một. Thế cô kia hớn hở: thưa cha, tại sao cha lại bảo con bạn con bây giờ là số một? Tại vì bạn con nói là hàng ngày đi lễ. Ai mà ngày đi lễ là người đó được trực tiếp nghe lời Chúa Giêsu dạy. Đấy, câu tôi mua tin mừng chúng ta vừa đọc đấy, Gioan thấy chương 1 câu 1 đến câu 2 ấy. Thời xưa Chúa nói với cha chúng ta bằng nhiều cách, nhưng đến thời sau hết này Chúa nói với chúng ta trong chính con một ngoài hình tượng Giêsu. Đó, cho nên bạn con đang hành lễ là bạn con hàng ngày được trực tiếp nghe lời Chúa, thì đó là số một chứ gì? Vì Chúa Giêsu là số một. Thế chị Kiều, Phật thì bực cho con quá trời ơi. Vừa nãy cha bảo con, bạn còn ba con zero, mà bây giờ bạn con lại là số một. Nhờ hàng ngày Chúa ở với bạn con, vậy thưa cha, bạn con là số ngàn. Cha bảo đúng thế đấy, đúng thế, bạn con là số ngàn. Số ngàn là đầy những cái sống đó. Thế là chị nhảy lên, chị đọc thanh vinh 98, 97, cái câu đáp ca chúng ta vừa đọc đấy. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Ngài đã thực hiện bao kỳ công, toàn đất này đã được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Mừng vui lên, reo hò mừng rỡ. Chị thuộc cái kinh đó quý quá. Cho nên nếu không có Chúa Giêsu, chị là số một, chị là zero, còn Chúa Giêsu là số một. Reo vui lên, toàn trái đất hãy mừng rỡ vì Thiên Chúa đã thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.